Hồng Liên Bảo Giám, chương 1908, Tiến công Đông Tần 1, góc truyện audio.com. Với thực lực hiện tại của Tô Kính thì sử dụng lực lượng tiên cảnh thế giới đi chinh phục một tinh vực cỡ lớn phải mất 800.000 năm. Sự việc lần này khiến Tô Kính tiết kiệm ngàn năm. Đối với tu hành giả có lẽ ngàn năm không lâu, nhưng với thời đại này thì ngàn năm là vô cùng quý giá. Sau khi tiên cảnh thế giới tham gia vào, tốc độ chế tạo hạm đội hạng 2 tăng nhanh vùn vụt vì mọi người đều mua Hà Đồ Lạc Thư nhất kiếp. Với thần lâm thì công tác trở nên thoải mái. Hơn nữa mọi người muốn kết cấu chủ thể của chiến hạm, tức là long cốt và hệ thống chỉ huy cộng thêm một số kết cấu phòng ngự cần thiết, còn lại thì mang về nhà cải tạo trang bị, không cần bên Tô Kính chế tạo. Đối với thần lâm, việc chế tạo chiến hạm phần mất thời gian nhất là công tác giai đoạn sau, còn giai đoạn đầu đều nhờ vào Hà Đồ Lạc Thư tự hoàn thành. Chỉ cần bỏ vào tài nguyên là tự nhiên sinh trưởng thành hình. Thần lâm rất bất mãn giá bán của Tô Kính, còn Bạch Tử Thần thì hân hoan cổ vũ. Những linh hồn này qua tay y giải quyết, dù đưa hết cho Tô Kính thì y vẫn được ích lợi quá lớn. Vì biểu thị ủng hộ Tô Kính, Bạch Tử Thần đặc biệt thiết kế một loại vũ khí trợ giúp hắn tăng vốn liếng tiêu thụ bên ngoài. Đây là một loại vũ khí như cột đồ đằng, công kích phát ra thì là loại nửa thực chất như tử thần lưỡi hái. Trừ trực tiếp đánh chết kẻ địch ra, tác dụng lớn nhất là phá hoại trận pháp, phá hoại ổn định không gian, phong tỏa đường chạy trốn của kẻ địch. Vũ khí này gọi là tử thần đồ đằng, có thể trực tiếp đặt ở mép thuyền. Luyện khí sĩ cảnh giới kim đan có thể khống chế, nếu như lắp thêm chút ngọc thạch thì luyện khí sĩ trúc cơ trung kỳ có thể miễn cưỡng làm được. Đông Tần có rất đông luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ. Một cái không thể đủ dùng thì bỏ thêm mấy cái luân lưu tham dự chiến đấu. Quả nhiên tử thần đồ đằng đưa ra, các nhà liền tăng phân ngạch mua. Thứ này ở trên chiến trường có thể hấp thu oán khí, hạ thấp ảnh hưởng đối với quân đội và luyện khí sĩ phe mình. Các nhà xem trọng phần giá trị này, U Minh Đạo Cung cũng mua nó. Tử thần đồ đằng của Bạch Tử Thần đơn giản thô bạo, là thủ đoạn của thần linh. Luyện khí sĩ chế tạo sản phẩm tương tự sẽ tinh tế hơn, giá hơi mắc, khi hao tổn rồi rất khó bổ sung nhanh. U Minh Đạo Cung có thể bắt chước tử thần đồ đằng, nhưng khi chế tạo không thể làm ít vốn được. Đây là thứ nguyên bộ của chiến hạm, bọn họ sao chép thứ này không thể phối hợp với chiến hạm. Bên Đông Tần nhanh chóng bạo binh, kẻ địch đã định trước sẽ bị tiêu diệt. Thần binh đế quốc điều hai chủ lực từ nước ngoài về, cục bộ bắt đầu phản công. Thần binh đế quốc nhìn tốc độ bạo binh của đạo môn thì xóa bỏ vài ý tưởng không thực tế. Nội chiến với đạo môn sẽ tổn thất rất lớn, trừ phi đạo môn tự tan rã nội bộ, nếu không thần binh đế quốc chẳng muốn quấy rối. Thấy thần binh đế quốc chỉ điều về hai hạm đội đã từ cục bộ thay đổi thế chủ công, bên đạo môn cực kỳ cẩn thận, không ai tìm cách âm thầm đối phó thần binh đế quốc nữa, trừ phi thần binh đế quốc tan rã. Từ kẻ địch đè hạm đội Thần Châu đánh đến thế cân bằng, rồi phản công có tiết tấu, chiến tranh trong vũ trụ trời sao đã không đáng lo. Đạo môn, binh ra bàn với nhau, không phản kích quy mô lớn mà co rút lại thành cục diện giằng co, cho đối phương chút hy vọng. Binh ra thiếu kinh nghiệm đánh nhau. Góc truyện audio.com, mấy chục vạn chiến hạm trong vũ trụ, lúc trước binh ra quy mô chiến tranh trời sao lớn nhất chỉ cỡ mấy ngàn chiếc chiến hạm xung đột với nhau. Bên Thần Châu ngoại chiến ổn định lại, nội chiến lập tức tăng tiết tấu. Thần binh đế quốc liên tục đưa quân đội vào đại lục mới. Đông Tần thì từ vị diện khác triệu tập lực lượng tiến công Ma Môn. Khu vực ma nhiễm thu nhỏ tốc độ rất chậm, Đông Tần không nản lòng. Bởi vì mỗi khi tiến một bước Đông Tần đạp thật vững, khống chế khu vực ma nhiễm sẽ không để nó lặp đi lặp lại ma nhiễm, lực lượng của kẻ địch sẽ giảm dần. Không có khu vực ma nhiễm bảo vệ, sớm muộn gì Đại Thánh Sơn cũng tàn đời. Không chỉ bên Tô Kính được ích lợi to lớn, nhà khác cũng công chiếm cứ điểm của Ma Môn, dần tìm đến chút dấu vết mạng lưới. Đó là thứ Ma Môn bện ra, sẽ dần xâm thực Thần Châu. Kế hoạch của Ma Môn bị ngắt ngang, đối với Đông Tần thì thời gian về phe bọn họ. Tô Kính dốc hết sức kiến thiết kim tự tháp, cánh cửa không gian ổn định lại. Ma Môn cũng tổ chức phản công nhưng bị đánh đuổi dễ dàng. Tô Kính bắt đầu muốn tiến công thế giới khác đằng sau cánh cửa không gian. Bên kia chắc chắn là tinh vực xa xôi, xa đến nổi hạm đội nhảy cóc cũng tốn vài năm, đổi lại kỹ thuật ngày xưa e rằng phải chạy mấy trăm năm. Xem đẳng cấp quân đội trong kim tự tháp thì thế giới khác sức chiến đấu cao nhất chắc chỉ tầm chân tiên, số lượng không nhiều, là vị diện bị Ma Môn khống chế, thậm chí là tinh vực cỡ nhỏ. Tiến công không là vấn đề là vị diện này và thế giới khác của Ma Môn cách nhau không xa, đánh chiếm rồi chưa chắc giữ được. Kẻ thù luôn luôn phản kích vì lo phe Tô Kính thẩm thấu vào phá hỏng bài bố của Ma Môn. Tô Kính dứt khoát phát động Diễm Đế Minh, khiến Diễm Đế Minh đề nghị mọi người cùng nhau phản kích tất cả con đường của Ma Môn. Các lực lượng lớn của Đông Tần hoặc nhiều hoặc ít đều có đường hầm tương tự, Tô Kính chỉ có một cái, một vài nhà có đến bốn. Khương Thần triệu tập mọi người, đề nghị phản kích thử. Các nhà cảm thấy tiến lên bình thường kiểu này hiệu quả không tốt, mất mát lớn nên đồng ý đề nghị của Hoàng đế. Đông Tần lúc này vừa đúng dịp mùa xuân đến, hành động lần này được đặt tên là Thế Công Sấm Mùa Xuân. Tô Kính chỉnh hợp lực lượng nhà mình, Bền Diễm Đế Minh thì Vô Ưu Công Chúa mang theo Khuyển Thập Lang, Ưng Dương cộng với Vô Quả, bốn ảnh chiếu kim tiên dẫn dắt Diễm Đế Minh. Những người khác bị điều về chỗ Tô Kính, chiến đấu bên vũ trụ trời sao chỉ có Trần La phụ trách cơ vô song phụ trợ. Có hai kim tiên ở Tô Kính không quá lo. Đông Tần đã bắt đầu bạo binh, không cần kim tiên áp chế tình hình, nhưng vẫn cần phòng ngừa. Diễm Đế Minh có bốn ảnh chiếu kim tiên, có hai kim tiên ở vũ trụ trời sao, bốn kim tiên ở tiên cảnh thế giới, hai ảnh chiếu kim tiên của Vô Ưu Công Chúa, tổng cộng là 12 kim tiên tọa chấn, 21 ảnh chiếu kim tiên tham gia vào đợt viễn chinh này. Cách chương.